hy vọng anh được những thứ này. Đây là sai lầm. Vì vậy cho nên trong cách nuôi dưỡng cha mẹ, không những là nuôi dưỡng cái thân của cha mẹ, nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ, nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ, quan trọng nhất là phải nuôi dưỡng cái trí tuệ của cha mẹ. Anh phải làm cho họ khai mở trí tuệ, phải giúp cho cha mẹ phá mê khai ngộ, giúp cho cha mẹ thành Phật làm tổ. Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi thì sự hiếu dưỡng này mới đến nơi đến chốn. Trong đời này, dù đối với họ phụng dưỡng tốt thế mấy, để họ vui vẻ khoái lạc, sau khi chết vẫn rơi vào lục đạo luân hồi. Cách hiếu dưỡng này thật là thiệt thòi, thua lỗ quá nhiều. Phải giúp đỡ họ liễu sanh tử, ra khỏi tam giới, đây mới gọi là thật sự nuôi dưỡng phụ mẫu. Cho nên từ trên sự tướng mà nói, cha mẹ đều hy vọng con cháu trên học vấn, trên sự nghiệp đều có được thành tựu. Cho nên trong thời gian đi học, bài vở anh làm không tốt, đó tức là bất hiếu. Cha mẹ lo buồn, cha mẹ áy náy, anh đã có lỗi với cha mẹ. Do đây có thể biết phải cố gắng học hành. Tánh tình không tốt, cha mẹ cũng lo lắng, cũng lo buồn. Cho nên tu dưỡng phẩm cách, học hành tại trường, phẩm cách học vấn đều ưu thì cha mẹ mới vui lòng. Khi bước vào xã hội, nhất định phải theo làm những ngành nghề chính đáng. Ngành nghề của chúng ta không tạo tội nghiệp, đây là điều quan trọng bậc nhất. Sự chọn lựa ngành nghề, ngành nghề này là lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng. Chọn những nghề này, ngành nghề này là tích thiện tích đức, điều này quan trọng. Ví dụ như chúng ta cử một ví dụ đơn giản, chúng ta mở một cửa tiệm, chúng ta mở một tiệm cơm chay. Ở đây chúng ta không bán thức ăn mặn, đây tức là không tạo sát nghiệp. Phù hợp với câu thứ ba trong đệ nhất phước, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tóm lại, không thể trái ngược với lời dạy bảo của Phật, điều này vô cùng quan trọng. Trong gia đình, nếu anh em bất hòa, cha mẹ cũng đau buồn. Anh em phải hòa mục, thân thích bạn bè cũng phải hòa mục, giúp đỡ lẫn nhau. Cha mẹ nhìn thấy thì sao họ chẳng vui lòng, chẳng hoan hỷ? Trong lòng hoan hỷ thì họ sẽ sống lâu, sẽ khỏe mạnh. Quý vị nên biết, người già thì bệnh hoạn nhiều, khổ nhiều. Bệnh khổ này là ai mang đến cho họ? Là con cháu bất hiếu mang đến. Cha mẹ trong tâm có cái gút, có âu lo, âu lo lâu ngày ở trong lòng thì trở thành bệnh. Bệnh là đến bằng cách đó. Nếu cha mẹ suốt ngày hoang lạc vui vẻ thì họ làm sao sanh bệnh được? Dù tuổi có lớn họ cũng không sanh bệnh, khỏe mạnh trường thọ. Do nên anh mới biết được hiếu dưỡng cha mẹ chẳng phải là việc làm dễ dàng. Không chỉ vỏn vẹn chăm sóc về mặt ăn uống, ấy là việc nhỏ không đáng kể. Ngoại trừ phương diện này ra, còn rất nhiều phương diện đều phải chăm sóc đến. Cha mẹ nếu có trí tuệ, có học vấn, có nhãn quan, thì hy vọng của họ đối với anh lại càng khác hẳn. Họ hy vọng anh trong xã hội này là một bậc hiền nhân, là người tốt, làm thánh nhân, có thể làm lợi ích cho quảng đại quần chúng. Không chỉ làm lợi ích quần chúng hiện tại, mà còn hy vọng anh làm lợi ích cho đại chúng ở vị lai. Nhãn quan này thì xa hơn, tập thánh tập hiền. Họ là phụ mẫu của bậc thánh hiền thì sẽ được sự tôn kính rộng lớn, không những là người mà cả thiên thần quỷ thần gặp họ cũng đều tôn kính. Cho nên chữ dưỡng trên sự mà nói thì thật là vô lượng vô biên. Thời gian giảng diễn của chúng tôi rất ngắn, chỉ sơ lược đưa ra vài tỷ dụ. Hy vọng quý vị nghe một biết mười. Suy nghĩ thêm cho nhiều thì chúng ta mới có thể tận hiếu đạo. Mà hiếu kính là tánh đức. Sự giáo dục của Phật Đà, mục tiêu của nó là mình tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nếu có ai hỏi vì sao phải thành Phật, thành Phật có lợi ích gì? Thành Phật tức là có được trí tuệ phước đức viên mãn. Hai thứ này là mọi người đều mong cầu. Cái trí tuệ phước báo cứu cánh viên mãn thì khi thành Phật là có được. Có được thì gọi là thành Phật. Chỉ là sự việc như vậy. Khi đã giảng rõ ràng, giảng minh bạch thì mọi người biết mong cầu, biết được lợi ích của sự thành Phật. Nếu anh dùng cách khác, thậm chí nhiều thuật ngữ trong Phật giáo để nói với họ, họ nghe không hiểu, họ không có cách gì lý giải nổi. Hỏi họ thành Phật có lợi ích gì? Anh có muốn được phước báo hay không? Cái phước báo cứu cánh viên mãn, cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, có được đó gọi là thành Phật. Kỳ thật, trong đầu óc của họ, thành Phật hay không thành Phật đối với họ không quan trọng, nhưng giàu sang phú quý đối với họ rất quan trọng. Họ không biết phú quý và thành Phật là một việc, chẳng phải là hai. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Chúng ta biết cái xã hội hiện tại, 修道样样浪费丢吗
消失
đây là cái căn nguyên khổ nạn của chúng sanh. Con người nếu như không có được sự giáo dục thì đích thực trên tư tưởng, quan niệm và hành vi của họ rất cận kề loài cầm thú. Sự giáo dục đặc biệt hơn hết là sự giáo dục của thánh hiền, cũng tức là sự giáo dục của cách làm người. Con người phải biết cách nào để làm người, là một con người có trí tuệ, có phước đức. Là một con người quyết định không rơi vào tam ác đạo, đó mới gọi là làm người. Điểm này rất quan trọng, điều này phải nhờ vào thầy. Nếu như không có thầy chỉ dạy, chúng ta làm người mới nhìn bề ngoài thì giống người, kỳ thật chẳng phải là người. Trong Đại Thừa Phật Pháp dạy rất rõ ràng, thập pháp giới, trong mỗi pháp giới đều có thập pháp giới. Điều này tôi nghĩ những người thường đọc kinh Phật đều biết. Đây là thường thức của Phật giáo. Trong nhân gian chúng ta có vị Phật trong loài người. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia xuất hiện trong thế gian chúng ta chẳng phải là Phật trong loài người hay sao? Có Bồ Tát trong loài người, có thanh văn duyên giác trong loài người, có trời trong loài người, có người trong loài người, lại còn có quỷ trong loài người. Quý vị từng thấy qua chưa? Chúng ta thường nghe kẻ kia xảo quyệt nham hiểm như quỷ, tức là quỷ trong loài người. Có địa ngục trong loài người, súc sanh trong loài người. Bây giờ thì dáng điệu của họ giống như người, nhưng chẳng bao lâu họ sẽ đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh để trình diện. Phật vì chúng ta nói những lời này đều là sự thật. Bậc Thánh Hiền dạy chúng ta làm người, cũng tức là bảo trong thập pháp giới chúng ta có thể không bỏ thân người. Sau khi chết, kiếp sau vẫn còn được thân người, mà lại được thân người hạnh phúc hơn đời này. Phước báo còn lớn hơn đời này. Đây là mục tiêu giáo dục của các bậc thánh hiền. Nếu như không chấp nhận lối giáo dục này mà muốn khỏi đọa tam đồ, thì là khó khăn lắm đấy. Tại vì sao? Tham tâm thì sanh vào đường ngạ quỷ. Chúng ta hãy thật lòng phản tỉnh và kiểm điểm xem, ta có lòng tham không? Lòng tham của ta có nghiêm trọng hay không? Nếu lòng tham của mình rất nặng, đối tượng của cái tham không cần phải hỏi. Tham tài, tham danh, tham sắc, thậm chí những người học Phật lại tham Phật Pháp, đó vẫn là tham. Không phải nói đến đối tượng, là chỉ nói đến lòng tham. tham Phật pháp vẫn là tham, vẫn phải vào đường ngã quỷ. Tham công đức vẫn phải vào ngã quỷ. Kẻ khác làm việc công đức, ta làm còn lớn hơn họ, thắng hơn họ, vẫn là tâm tham, tâm tham, tâm ngạo mạn, tâm tham lại thêm vào ngạo mạn, thì công đức tu học đi đến đâu là vào đường Atula, là phiền phức đấy. Đây tức là không có trí tuệ, tâm sân quế đọa địa ngục, ngu si sẽ thành súc sanh. Ngu si tức là chân giả, tà chánh, thị phi, thiện ác, không có khả năng phân biệt. Trong xã hội hiện tại, chúng ta tiếp xúc và thấy rất là nhiều. Vậy thì đây đều là đem sự giáo dục của Thánh Hiền đánh mất. Cụ xưa kia, trẻ con lúc 6-7 tuổi thì được dạy đạo lý làm người, nguyên tắc làm người. Đây là nền giáo dục tiểu học của thời xưa ở Trung Quốc, hiện nay đã phế bỏ rồi. Cho nên cái xã hội ngày nay mới đại loạn. Đài Loan chúng ta tuy rất là giàu có, nhưng tình trạng thực tế là phú nhì bất lạc, giàu mà tháng ngày vẫn đau khổ, thật là oan uổng. Thua xa những nơi tuy nghèo mà an lạc, chúng ta không sánh nổi với họ. Việc này đáng cho chúng ta phản tỉnh. Ngày nay vẫn còn có thể nói đến chút ít đạo lý làm người, vẫn còn có thể nói đến chút ít hiếu đạo. Chỉ có trong Phật Pháp mới nói đến, ngoài Phật Pháp ra không còn ai nói đến cả. Xã hội phần nhiều nếu đề cập đến việc này thì họ nói rằng tư tưởng này đã lạc hậu rồi, phần nhiều người ta không cần đến nữa, lạc hậu rồi. Tuy nhiên gần đây chúng tôi nghe được một tin mừng truyền từ bên đại lục. Những nhân vật lãnh đạo của một số quốc gia ở đại lục đã ý thức được nhóm tuổi trẻ làm cho phong khí xã hội bại hoại, đạo đức luân lạc. Họ rất lấy làm lo lắng, đừng nghĩ đến vẫn phải dùng lối giáo học truyền thống hay ho trước kia của Trung Quốc để giáo dục thanh niên, để bồi dưỡng lớp người sau. Sự tỉnh ngộ này chúng tôi nghe được vô cùng vui mừng. Chúng ta nói đến mê và ngộ, đây là ngộ, đây là niệm giác ngộ. Nếu có thể khôi phục sự giáo dục về luân lý đạo đức, khôi phục sự giáo học về cách xử thế đối người, đây là cái phước của quốc gia dân tộc chúng ta. Cho nên khi tôi nghe được tin này thì vô cùng vui mừng. Sư đạo phải tôn trọng, tôn sư trọng đạo, đây gọi là phụng sự sư trưởng. Ơn đức của sư trưởng thuở xưa cùng với ơn đức của cha mẹ như nhau. chẳng có sai cách. Cho nên học sinh hiếu thuận đối với cha mẹ cùng với sự cung kính đối với sư trưởng cũng chẳng có gì sai khác. Trong nghi lễ xưa, tang lễ là được coi trọng nhất. Cha mẹ qua đời con phải chịu tang 3 năm, 3 năm mặc tang phục. Còn nếu thầy qua đời thì tâm tang 3 năm, chịu tang trong lòng 3 năm. Ngoài việc không mặc tang phục, tâm tình bi ai tưởng nhớ cùng với cha mẹ không có gì khác cả. Con cái của thầy cùng anh em ruột của mình xem như nhau, trọn đời đều phải chiếu cố. Cho nên xưa kia là một vị thầy giáo, mục tiêu của họ là bồi dưỡng học sinh. Ví dụ họ có học sinh cũng có con cái, con cái và học sinh của họ đều do họ dạy. Khi con của họ thi đậu, đậu cử nhân hoặc tiến sĩ, học sinh của họ thì lại thi rớt, thì họ sẽ không còn mặt mũi gặp người. Người trong xã hội sẽ chửi họ, cho là thầy này có lòng riêng tư. Con mình thì đậu, còn học trò thì rớt, họ sẽ không còn mặt mũi làm người. Cho nên họ phải dốc toàn lực dạy học sinh đậu. Con của họ có rớt cũng không sao, học sinh thi đậu, nở mặt nở mày, xã hội đại chúng tôn kính họ. Vị thầy này hết lòng dạy dỗ. Cho nên từ giá trị quan của toàn cái xã hội mà nói, trước kia và bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Cảm tình của học sinh đối với thầy cũng không giống nhau. Cho nên thầy đối với học sinh, sự tận tụy về việc dạy dỗ, trách nhiệm và thương yêu bảo bọc thường khi vượt hơn cha mẹ. Cho nên cái ân đức của thầy đối với học trò suốt đời cũng không thể quên được. Học sinh phải làm cách nào để báo đáp thầy? Hiếu thuận như đối với cha mẹ, kỳ vọng của thầy đối với anh. Thuở xưa, thầy đối với học sinh đều hy vọng học sinh công danh được thành tựu. Để vì quốc gia, vì xã hội, vì đại chúng phục vụ. Được sự tôn kính của xã hội đại chúng thì thầy sẽ thấy vinh quang. Giờ đây ta có thể biết cách xử thế đối người tiếp vật, quyết định tuân theo lời dạy bảo của thầy, chẳng dám trái lời. Thầy dạy về hiếu, về trung, về nhân, về nghĩa. Thầy dạy những thứ này, anh đều có thể tuân theo, đều có thể đem ứng dụng vào trong đời sống của anh. Thì thầy vui mừng vì họ không luống công dạy dỗ. Học trò thật sự đã thành tựu, đây gọi là phụng sự sư trưởng. Tức là trong kinh điển Phật giáo chỗ nói y giáo phụng hành, chúng ta mới làm vui lòng được thầy. Tại Trung Quốc, nền giáo dục truyền thống cùng với Phật Pháp Đại Thừa đều là xây dựng trên cơ sở hiếu thăng tôn sư. Từ cái cơ sở này phát dương quang đại. Trong kinh luận Đại Thừa, chúng ta thường thấy, đặc biệt nhất là trong Bồ Tát Giới Kinh, Phật dạy chúng ta đàm đem hiếu đạo phát dương quang đại, từ hiếu thuận cha mẹ đến hiếu thuận sư trưởng đến hiếu thuận tất cả chúng sanh. Cho nên toàn bộ Phật pháp tức là chỉ đem hiếu đạo triệt để phát dương quang đại mà thôi. Không những cái xã hội này được hòa hài, thế giới hòa hài, Phật pháp chỗ cầu là tận hư không biến pháp giới, nơi nơi đều hòa hài. Đây là mục tiêu của nền giáo dục Phật giáo. Từ việc hiếu kính thì tánh đức của chúng ta tự nhiên sẽ có thể lưu lộ ra. Đó là từ bi. Từ bi đối với tất cả chúng sanh. Trong kinh văn đưa ra một ví dụ cho chúng ta: không sát sanh. Chẳng phải nói ngoài việc không sát sanh, những thứ khác đều không cần, thì anh đã sai. Đó chỉ là đưa ra một ví dụ. Không sát hại tất cả chúng sanh. Không những phải làm được không sát hại, trong kinh Đại Thừa dạy không não hại tất cả chúng sanh. Nếu anh làm cho chúng sanh sanh phiền não không vui, vì anh đã không từ bi rồi. Cho nên trong bốn tất đàn, cái thứ nhất là thế giới tất đàn. Nó là nghĩa gì? Nơi chỗ có Bồ Tát làm cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, đây là Bồ Tát. Đây mới là từ bi chân chánh. Chúng sanh kia rất chán tôi, thấy tôi là giận hờn, vậy tôi gặp nó liền trốn ngay thì nó được vui, không làm nó giận. Đây đều gọi là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tu ở đâu? Là ở ngay trong quần chúng mà tu, là ở ngay trong xử thế đối người tiếp vật mà tu. Y theo cương lĩnh của Phật dạy, Phật dạy chúng ta sáu cái cương lĩnh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Y theo cương lĩnh này mà tu. Bố thí tức là buông bỏ, chẳng phải bảo nghe nói bố thí thì đến chùa để quyên góp chút ít tiền gọi là bố thí, đây là sai lầm lớn. Đó đâu có gọi là Bồ Tát hạnh, mê hoặc điên đảo. Bố thí là xả bỏ, là buông xuống vật gì? Buông xuống cách nghĩ sai lầm, buông cách nhìn sai lầm xuống, buông cách làm sai lầm xuống. Đây mới là quan trọng. Vậy anh bố thí tài là buông bỏ tâm tham. Con người đều tham tài, trong tất cả các tham, điều này là nghiêm trọng nhất. Cho nên đây chỉ đề ra một ví dụ mà thôi, thấy còn quá nhiều, tất cả đều phải buông xuống. Vì sao? Vì trong chân tâm của anh vốn là trong sạch. Lục Tổ Huệ Năng trong Thiền Tông nói rất hay, bổn lai vô nhất Phật. Khi đã có một Phật thì hãy lập tức bố thí ngay. Như vậy là đúng. Bổn lai vô nhất Phật, cái tâm vốn là thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ, câu đầu tiên của Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Trong tâm anh có vọng tưởng, có chấp trước, có lo lắng, có buồn phiền, thì tâm anh là không thanh tịnh. Phật dạy anh những thứ này tất cả đều buông xuống, tất cả đều bố thí hết, để khôi phục lại cái tâm thanh tịnh của anh. Trì giới là thủ pháp, đối người, đối với sự, với vật, có một pháp độ nhất định, quy củ cần phải tuân thủ. Cái gọi là sự có gốc ngọn, có trước sau, có tuần tự, y theo phương pháp này mà làm, thứ lớp đàng hoàng, đây là trì giới. Cho nên sáu đại cương lĩnh của Bồ Tát, nội dung của mỗi điều đều là sâu rộng vô hạn. Chúng ta nên biết, nhẫn nhục là bồi dưỡng tánh nhẫn nại của chính mình. Bất luận làm việc gì đều phải nhẫn nại. Trong cảnh thuận hay cảnh nghịch, ở chung với người tốt hoặc ở chung với kẻ xấu, tất cả đều là cảnh giới tu hành của Bồ Tát. Cảnh giới nào tốt, cảnh giới nào xấu, không có. Cảnh giới là bình đẳng. Cảnh giới thuận hay nghịch đều là bình đẳng. Thật pháp giới đều là bình đẳng. Trong mắt của Bồ Tát không có cao hạ, không có ưu liệt. Phật Bồ Tát là tâm thanh tịnh, không có phân biệt. Sao có cao hạ? Cho nên trong đó Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay. Trên đề kinh đem tổng cương lĩnh của sự tu hành chỉ dạy chúng ta. Tu cái gì? Tu thanh tịnh, tu bình đẳng, tu giác. Quý vị nên biết, thanh tịnh là phước, bình đẳng là tuệ, giác là phước tuệ đầy đủ. Có tuệ không có phước là không giác. Có phước không có tuệ cũng không giác. Cho nên trong giác là phước tuệ viên mãn. Tu thập thiện nghiệp. Thập thiện là vô cùng vô cùng quan trọng. Nói một cách khác, thập thiện tức là cái tiêu chuẩn của nhân pháp giới, lấy được từ trong thập pháp giới. Anh bảo có quan trọng không? Phật dạy chúng ta thượng phẩm thập thiện được sanh thiên, trung phẩm thập thiện khi được thân người cái thập thiện của chúng ta phải bớt đến 7-80 phần mới đủ tiêu chuẩn. Hạ phẩm thập thiện thì rất miễn cưỡng, nó còn phải tùy thuộc vào những trợ duyên khác. Trung phẩm thập thiện thì yên ổn vững vàng được thân người. Tu thập thiện nghiệp, thập thiện nghiệp tất phải tuân thủ. Thân không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, những thứ này là đối với các đồng tu tại gia mà nói. Miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lời thiêu dịch. Ý không tham, không sân, không si. Anh làm được và hết lòng để làm, phước tuệ đều ở ngay trong đó. Anh chịu làm, hết lòng mà làm, tức là tu tuệ. Chỗ anh được là đại phước báo, quyết định không đọa tam độ. Nếu như anh không niệm Phật, không cầu sanh tịnh độ, kiếp sau anh hưởng được phước báo nhân thiên, phước báo ở đời sau nhất định thù thắng hơn đời này. Tuy nhiên, những người học Phật đều biết quả báo này vẫn chưa cứu cánh. Vì sao? Con người khi vừa hưởng phước thường thường hay mê hoặc. Chúng ta thử xem xã hội hiện nay, những kẻ đại phát tài, làm quan lớn đều là tu từ kiếp trước. Bây giờ họ đang hưởng thụ, hưởng thụ rồi thì sao? Hưởng thụ thì lại mê, họ không tu nữa. Đúng là những gì Phật dạy họ đều không hiểu. Anh nói với họ, họ không nghe lọt vào tai. Nói cách khác, phước báo của họ khi hưởng hết, cái khổ báo của tam đồ thì lại hiện tiền. Cho nên phước báo nhân thiền chẳng phải là cứu cánh. Quyết định có thể có được. Có cầu Phật sự môn trung, hữu cầu tất ứng. Phật dạy chúng ta những lý này, dạy chúng ta phương pháp. Y theo phương pháp lý luận này mà cầu, chẳng có thứ gì mà không cầu được. Nhưng điều là chẳng cứu cánh, chỉ e sợ chúng ta không có trí tuệ. Một niệm mê lầm, một khi đã đọa lạc, muốn có được cơ hội giác ngộ, đó thật là rất khó, rất khó. Câu khai kinh kệ trong kinh điển chỗ nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, câu này đều chẳng phải dối. Khi gặp lại một lần nữa, có cơ hội tốt đánh thức chúng ta giác ngộ, không dễ dàng có được. Việc này nếu chúng ta thật sự quan sát kỹ lưỡng, có thể thấy rõ. Anh thử nghĩ, thế giới hiện nay trên 4 tỷ người, có bao nhiêu người được nghe Phật pháp? Trong số người nghe được Phật pháp lại có mấy người nghe được chánh pháp? Anh quan sát như vậy và so sánh, anh mới biết được thật là khó khăn. Bao nhiêu người đã được thân người, suốt đời chưa từng nghe được Phật pháp, suốt đời không biết được đạo lý này. Họ hồ đồ mê muội sống qua một kiếp người, kiếp sau lại rơi vào tam ác đạo, thật là oan uổng biết mấy. Đây là khổ. Xem ra thì quyền thế của họ lớn hơn chúng ta, phú quý cùng tất cả hưởng thụ đều hơn chúng ta quá nhiều. Từ mình nói đó tác hoài tác quái, chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Vài ba năm sau thì rơi vào tam ác đạo. Hiện nay chúng ta mọi mặt đều chẳng bằng họ, nhưng nhìn lại thì tương lai sáng lạng hơn họ, tốt hơn họ rất nhiều. Nếu như nhận thức được tịnh độ, hiểu rõ tịnh độ, tu học tịnh độ, cầu sanh tịnh độ, cái phước báo ấy chư Phật và Bồ Tát cũng nói không hết. Đây mới thật là cái phước báo cứu cánh viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Ngày mai chúng ta gặp lại.